Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa cho gia đình chúng tôi có được một tuần lễ được nghỉ ngơi rất là vui thỏa. Hôm nay Chúa cho chúng tôi được trở về để thờ phượng Chúa. Rất là vui được gặp lại tất cả những tôi tớ con cái của Chúa ở trong nhà của Chúa. Cháu tôi là Preston. Khi đi về từ trên Denver thì cháu đã nói rằng "It's nice to be home." Thưa quý vị, có lẽ tất cả chúng ta đều mong ước là mình sẽ được ở trong nhà một cách rất là thỏa vui. Hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà, anh chị em suy gẫm đến một nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể thông cảm và hiểu từng đời sống của chúng ta có những lầm lỡ. Đức Chúa Trời luôn luôn tạo những điều kiện để cho đời sống của chúng ta có cơ hội xin tội, ăn năn, thay đổi. Nhưng có bao giờ sự ăn năn của chúng ta trở thành một thứ ăn năn trễ muộn trước mặt Chúa hay không? Một câu kinh thánh ở trong cái phần kinh thánh chúng ta đã đọc với nhau. Chúng ta không đủ thời giờ để đọc hết hai đoạn kinh thánh Giô-suê đoạn 7 và đoạn 8. Nếu quý vị về nhà có thời giờ xin đọc lại hai phần kinh thánh này để chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn chúng ta đối diện với một trận chiến. Mà trong trận chiến đó Chúa nói rằng nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con thì ta sẽ không còn ở với các con nữa. Đây là một lời nhắc nhở rất là nghiêm trọng của Chúa cho tôi và cho các ông bà anh chị em. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà có lẽ cũng đã quen thuộc với quý vị. Vợ của một người nông gia nọ thấy ở trong nhà mình có chuột, cho nên đi ra chợ mua một cái bẫy chuột. Con chuột nó nhìn thấy bà chủ mua cái bẫy chuột về thì nó chạy ra ngoài, nó nói rằng có một cái bẫy chuột, có một cái bẫy chuột. Nó chạy ra nó gặp con gà, nó nói rằng gà ơi, bà chủ vừa mua về cái bẫy chuột. Thì con gà nó cười chế nhạo, nó nói cái bẫy chuột thì liên quan gì tới tao, tao đâu có cần để ý tới cái bẫy chuột làm gì. Thế thì con chuột nó mới chạy đi, nó nói với con heo, nó nói rằng bà chủ mua một cái bẫy chuột, có một cái bẫy chuột. Con heo nó nói chứ xin lỗi nghe, tao không biết làm gì khác hơn là tao cầu nguyện cho mày. Con chuột nó đi nói với con bò, ở nhà có một cái bẫy chuột, bà chủ mua một cái bẫy chuột. Con bò nó nói bẫy chuột thì làm gì có nguy hiểm cho tao hả? Tối hôm đó bà chủ chuẩn bị đi ngủ thì nghe cái tiếng bẫy nó sập tắt một cái. Bà đi liền xuống dưới bếp, bà thò tay vào trong cái chỗ mà bà đã để cái bẫy chuột đó. Trời tối, nhưng mà không ngờ rằng là có một con rắn độc, nó đã đi vào ở trong nhà, và cái đuôi của con rắn đó nó đụng trong cái bẫy, cho nên cái bẫy kẹp vào trong cái đuôi của nó. Khi bà thò tay vào trong cái bẫy thì con rắn mổ vào trong cái tay của bà chủ. Bà chủ bị nhiễm độc, lập tức thì ông nông gia phải đưa bà chủ đi vào trong bệnh viện. Sau khi từ bệnh viện trở về thì bà chủ phát sốt lên. Cái cách để làm cho hạ sốt tốt nhất đó là nấu một nồi cháo gà. Thế nên bắt con gà làm thịt nấu cháo cho bà chủ. Thưa quý vị, bà chủ vẫn bị bệnh lâu ngày, cho nên khách khứa họ phải tới để thăm viếng và cũng giúp cho cái ông nông gia để chăm sóc giùm cho bà chủ. Thế thì không có cái gì trả ơn cho họ, cho nên ông phải làm thịt con heo để giúp cho những người mà đã đến chăm sóc cho bà chủ đó. Nhưng mà rồi cái nọc độc của con rắn nguy hiểm quá, cho nên cuối cùng thì bà chủ đã qua đời. Thế là bạn bè hàng xóm láng giềng đi đến nhà để mà đưa đám tang, và để tỏ tấm lòng biết ơn tất cả những người đã đến đưa đám tang vợ mình, ông chủ phải làm thịt con bò để đãi ngộ cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự nó chỉ từ một cái bẫy chuột thôi. Có lẽ nhiều khi những công việc nó rất là nhỏ xảy ra trong hội thánh của Chúa. Có lẽ một anh em nào đó ở trong hội thánh chúng ta ít đi nhóm, ít đến học thờ phượng Chúa, nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng quan tâm, hồn ai nấy giữ. Có lẽ một anh em nào đó trong hội thánh của chúng ta có một cái sự tấn công của ma quỷ trong cuộc đời của họ làm cho họ chao đảo, mà chúng ta không quan tâm, phần tôi đức tin mạnh là được rồi. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng không phải những gì đang xảy ra cho những người khác thì không liên quan đến chúng ta đâu. Bởi vì chúng ta đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời, Bởi vì mỗi người là một hòn đá xây nên nhà của Chúa, và chúng ta có một liên đới đối với nhau. Bởi vì mỗi một người trong chúng ta là chi thể ở trong thân thể của Chúa, và khi một chi thể này bị đau thì toàn thân thể sẽ bị đau. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm xem việc mà đã xảy ra được ghi chép lại ở trong sách Giô-suê đoạn 7 và đoạn 8 nhắc gì cho tôi và các ông bà anh chị em về một người ăn năn, nhưng mà sự ăn năn trễ muộn đối với Chúa rồi. Chỉ vì gì? Chỉ vì cái vật đáng diệt đó nó vẫn còn tồn tại. Nên lời Chúa khích lệ cho chúng ta rằng nếu con không tiêu diệt vật đáng diệt ở giữa các con thì ta sẽ không còn ở với các con nữa. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong bài học này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Lòng của chúng con biết ơn Chúa vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã thương tất cả chúng con, cứu chuộc chúng con và đem chúng con vào trong nhà của Đức Chúa Trời, cho chúng con được dự phần vào trong công việc vinh hiển đời đời, cho chúng con được trở thành những con dân của Chúa, cho chúng con được trở thành những chi thể ở trong thân của Chúa mà Chúa là đồng và đang hướng dẫn cho chúng con. Xin cho chúng con nghe được tiếng của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Vì Chúa ơi, có thể nhiều điều chúng con đã từng nghe, nghe đi, nghe lại trong cuộc đời của chúng con, nhưng Chúa ơi, dường như chúng con đã không có một sự thay đổi nào. Chúng con vẫn sống và vẫn chấp nhận với tình trạng bê trễ của mình. Chúng con vẫn cứ ở trong một tình trạng ăn năn trễ muộn, để rồi chúng con phải chuốc lấy cho mình một hậu quả kinh khiếp. Lạy Cha Thánh, xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay hướng dẫn cho chúng con, để chúng con không những chỉ đứng vững trong đức tin mà chống nghịch cùng với ma quỷ, nhưng chúng con cũng phải nghe được tiếng của Chúa khuyên nhắc cho chúng con về những lỗi lầm trong đời sống của mình, và chúng con được sự thay đổi. Chúng con dâng thì giờ này và xin Chúa Thánh Linh phán dạy với lòng con, với môi miệng con, để những lời con nói đem lại sự gây dựng cho anh em mình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, chúng ta đã học với nhau về câu chuyện Giô-suê đã dẫn dân sự đi vào trong thành Jericho. Họ đã được bước vào ở trong thành Jericho, và thành Jericho sụp đổ không bởi một cái khả năng nào của đoàn quân người Israel cả, nhưng mà bởi quyền phép của Chúa. Đức Chúa Trời đã hứa cho dân sự của Chúa từ đời của tổ phụ họ là Abraham rằng sau thời gian họ bị lưu đày, Chúa sẽ đem họ về ở trong vùng đất mà Chúa đã hứa cho Abraham đó. Và Chúa đã thực hiện điều đó. Dầu rằng tấm lòng của dân sự nhiều người phản bội đối với Đức Chúa Trời, đến nỗi có nhiều người phải ngã gục trong đồng vắng, thì Chúa vẫn giữ lời hứa thành tín của Ngài là Chúa cho các con cháu của Abraham được bước vào trong vùng đất hứa. Chúa đã cho họ được vượt qua sông Giô-đanh giữa lúc mà dòng nước đang sôi động, có nghĩa là đang chảy cao, nhưng Chúa vẫn rẽ sông Giô-đanh để cho họ có thể đi ngang qua sông Giô-đanh đó vào trong vùng đất mà Chúa đã ban cho. Họ đối diện với một thành phố rất là kiên trì bởi những cái thành được xây dựng kiên cố, nhưng Chúa đã làm cho thành đó sụp đổ, để rồi mỗi người có thể tiến vào trong Jericho ngay ở trước mặt mình. Và Chúa căn dặn họ một điều là khi đã bước vào trong Jericho thì phải tiêu diệt tất cả mọi thứ trong thành Jericho đó. Một khi cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em tin Chúa thì Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng tất cả những điều gì thuộc về tư dục của xác thịt chúng ta đều phải bị tiêu diệt. Và Chúa không chấp nhận cho bất cứ một điều gì của tư dục xác thịt chúng ta vẫn còn tồn tại. Nếu con không tiêu diệt bất luận một vật đáng bị tiêu diệt nào giữa các con thì ta sẽ không ở giữa các con. Chúa nói điều đó với dân sự của Chúa ngày xưa, và Chúa nói điều đó với đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Họ đã đi qua sông Giô-đanh và bước vào ở trong thành phố Jericho với sự đắc thắng không do họ nhưng do Đức Chúa Trời ở cùng họ. Những câu chuyện hôm nay chúng ta đọc thì họ đang đối diện ở trước một thành nhỏ, đó là thành Ai. Nhưng họ đã gặp một sự thất bại rất là nặng nề. Giô-suê sai người đi dò thám xem thành Ai là một thành như thế nào. Nhưng trong đoạn 7 thì chúng ta thấy là hai thám tử đi đến dò thám, họ trở về trong câu thứ 3, họ báo cáo với Giô-suê rằng không cần đem toàn thể nhân dân để đi đóng Ai đâu, xin chỉ cần cho 3.000 người thôi. Hai vị thám tử này đã không hiểu rõ được tình huống, đã không hiểu rõ được cái vị trí của mình trong chỗ của sự chiến đấu nó quan trọng như thế nào. Họ chỉ nhìn một thành phố có một số ít người dân thì họ nghĩ rằng chỉ cần vài ba ngàn là có thể đắm được. Sự báo cáo mà không có chuẩn xác này đã tạo ra sự thất bại cho dân Israel. Thưa quý vị, có độ 3.000 người Israel đã tiến lên. Nhưng câu thứ 4 đó là họ bị người Ai rượt đuổi và giết mất 36 người trong số họ. Tại sao thành Jericho thì họ có thể hủy diệt được, mà thành Ai nhỏ chút xíu này thì họ lại không thắng được, mà lại bị chết đi 36 người. Trong câu 1 chúng ta đọc nói rằng cơn phẫn nộ của Chúa nổi phừng lên cùng dân Israel. Sự thất bại nằm ngay tại đây. Sự thất bại nằm tại chỗ là cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra đối với cùng dân sự của Chúa. Thưa quý vị, tại sao? Tại sao Chúa lại phải nổi giận? Câu 1 chúng ta đọc nói rằng A-can, con trai của Các-mi, cháu của Sát-mi, chắc của Sê-rách thuộc chi tộc Giu-đa, lấy một số vật hiến dâng, nên cơn phẫn nộ của Chúa đã nổi rồi. Khi đi vào trong Jericho thì Chúa nói rằng mọi vật đều sẽ bị hủy diệt hết. Nhưng A-can đã giữ lấy cho mình một cái áo choàng Sinai, mà ông nghĩ rằng cái áo choàng đó nó xinh đẹp, mình có thể sử dụng được. Ông giữ lấy cho mình một số bạc tương đương khoảng chừng 2 kg đa, và ông giữ cho mình một số vàng tương đương khoảng 600 gram, đem tất cả những vật đó giấu ở trong trại của mình. A-can mong rằng là cuộc chiến rồi sẽ qua, tất cả những vật mình giấu đó nằm ở dưới trại của mình, ai có thể biết được. Rồi khi nào mà mình vào yên cư lập nghiệp ở tại đó rồi thì sẽ bắt đầu thụ hưởng những cái vật đó. Nhưng thưa quý vị, tội lỗi của A-can đã ảnh hưởng đến dân sự của Chúa. Vì vậy điều thứ nhất cho chúng ta thấy rằng là tội lỗi sẽ làm ảnh hưởng lẫn nhau. Tội lỗi của A-can bây giờ bị Chúa nói rằng là Israel đã phạm tội. Chúa không gọi là A-can phạm tội, mà Chúa gọi rằng là Israel đã phạm tội. Trong câu 11 chúng ta đọc nói rằng Israel đã phạm tội, tội nghịch giao ước mà ta đã truyền cho phải giữ. Chúng đã lấy mấy vật hiến dâng, ăn cắp, nói dối và để những vật ấy ở chung với của cải của mình. Ai làm công việc đó? A-can. Nhưng tại sao Chúa nói rằng Israel đã phạm tội? Bởi vì A-can là chi thể trong một thân thể. Chúng ta sẽ thấy rằng tội lỗi của mỗi một người trong chúng ta sẽ ảnh hưởng đến nhau. Sự không vâng lời của mỗi một người trong chúng ta sẽ ảnh hưởng đến hội thánh của Đức Chúa Trời. Một chiếc răng đau thì chúng ta sẽ thấy cả thân thể của chúng ta bị đau, phải không? Một người sai phạm sẽ làm ảnh hưởng đến cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ đã đi vào trong Jericho. Cái tên Jericho nó có nghĩa là mặt trăng, hoặc nó có nghĩa là một cái mùi hương thơm. Có lẽ là tại vùng Jericho này là vùng mà người ta sản xuất bánh mì, cho nên khi đi ở trong thành phố Jericho thì cái hương vị của bánh mì đó nó rất là thơm, và người ta đặt tên là Jericho. Jericho có nghĩa là mặt trăng, nhưng Đức Chúa Trời đã kéo cái mặt trăng từ trên cao đó để cho dân sự của Chúa được thụ hưởng. Jericho là mùi thơm ngọt, và Chúa đã cho họ đi vào ở trong đây, chiếm lấy thành này, hưởng lấy mùi thơm ngọt của nó. Nhưng họ đã đối diện với một thành Ai. Tên thành Ai có nghĩa là một cái gì đã bị bẻ cong, và nó có nghĩa là sự hủy diệt. Những người này đã bẻ cong mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa nói rằng mọi vật trong Jericho phải bị tuyệt diệt. Thế nhưng có một người đã bẻ cong cái mạng lệnh của Chúa, giữ lấy cho mình vật đáng diệt đó. Và rồi họ đã phải gặt lấy sự hủy diệt. Thưa các ông bà anh chị em, nếu họ không thay đổi thì họ sẽ không thể tiến vào thêm một bước nào nữa. Họ sẽ bị chặn lại ở tại đó. Nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng diệt ở giữa con thì ta sẽ không còn ở giữa các con nữa. Họ sẽ bị khựng lại đó nếu như Đức Chúa Trời không cùng đi với họ. Có người nói một câu rằng sự thành công của chúng ta trong một lần không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cứ tiếp tục thành công. Và ngược lại, một người nào đó rơi vào trong chỗ của sự thất bại không có nghĩa rằng là luôn luôn sẽ thất bại. Vấn đề của chúng ta là có Chúa ở cùng mình hay là không. Hai tuần trước đây chúng ta học với nhau bài học của David ở trong Thánh Thi đoạn 56 câu thứ 9. David nói rằng kẻ thù tôi sẽ phải bị thối lui. Vì sao? Vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời của tôi ở cùng tôi. Chỉ có một vấn đề quan trọng đối với chúng ta thôi. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì kẻ thù của chúng ta sẽ thối lui. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không ở cùng với chúng ta thì sao? Thưa các bạn chị em, có vật gì đáng diệt là vật mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi phải loại bỏ khỏi tôi và các bạn chị em hay không? Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 khuyên chúng ta một câu kinh thánh như thế này: hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm đến người khác cùng mọi tính hiện đặc. Tại sao chúng ta cay đắng? Tại vì chúng ta không thỏa lòng. Tại sao chúng ta nổi thịnh nộ? Bởi vì chúng ta không thể tự chủ bản thân của chúng ta được. Tại sao chúng ta giận hơn? Bởi vì chúng ta tự ái, chúng ta yêu mình hơn là yêu người khác. Tại sao chúng ta kêu rêu? Tại vì chúng ta dễ bực tức. Tại sao chúng ta xúc phạm đến người khác? Tại vì chúng ta kiêu ngạo cho mình là hơn những người khác. Tại sao chúng ta lại có thể có những toan tính hiểm ác? Bởi vì cái bản tánh gian ác nó ở bên trong chúng ta. Và Chúa nói rằng phải lột bỏ tất cả những điều đó. Và thưa các ông bạn chị em, chúng ta có nghĩ rằng bản thân mình đã được lột bỏ khỏi tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm và mọi tính hiểm ác chưa? Hay vẫn còn đâu đó? Vẫn còn đâu đó những vật đáng bị tiêu diệt còn ở trong chúng ta. Và thưa quý vị, nếu những vật đáng bị tiêu diệt đó mà không được cất khỏi thì Chúa nói rằng ta sẽ không ở giữa các con nữa. Vào mùa hè của năm 1986 thì ở tại vùng biển Đen của Liên Xô đã có hai chiếc tàu đã đụng nhau vào trong một cái buổi sáng trời sương mờ. Người ta đã cho thấy rằng cái lý do hai chiếc tàu đó va chạm và làm cho hàng trăm hành khách đi trong chiếc tàu đó đã phải bị chết đuối ở dưới cái dòng hồ lạnh lẽo của biển Đen đó, không phải là tại vì sương mờ, cũng không phải là tại hệ thống radar của những chiếc tàu đó nó bị hư. Không, chiếc tàu vẫn hoàn chỉnh, hệ thống radar vẫn hoàn chỉnh, sương mù vẫn có thể nhận thấy được chiếc tàu từ đằng xa. Những cái lý do mà người ta đã khám phá ra hai chiếc tàu này đụng nhau đó là bởi vì hai vị thuyền trưởng này đã không chấp nhận để nhường đường cho nhau. Chiếc tàu bên này nói với chiếc tàu bên kia rằng anh phải nhường đường, tàu của tôi đi tới. Chiếc tàu bên kia nói ngược lại, anh phải nhường đường, tàu của tôi đi thẳng. Và đến khi mà hai chiếc tàu nó sát gần đến nhau rồi thì trễ rồi. Hai chiếc tàu đó va chạm và hàng trăm hành khách trên cả hai chiếc tàu đó đều bị chết ở dưới lòng biển đông lạnh của cái vùng biển Đen đó. Thưa quý vị, ma quỷ là kẻ cám dỗ tư dục của tôi và các ông bạn chị em. Gia cơ nói gì với tôi và các ông bạn chị em? Mỗi người trong chúng ta bị dục vọng cám dỗ này. Quý vị có dục vọng không? Tôi có. Mỗi người trong chúng ta đều bị dục vọng cám dỗ mình. Dục vọng đó quyến rũ chúng ta, dục vọng đó thai nghén và sinh ra tội lỗi. Và khi tội lỗi đã trưởng thành thì sao? Đã nên sự chết. Ma quỷ là kẻ đang biết tất cả những dục vọng trong đời sống của chúng ta và đã làm cho lòng ham muốn của chúng ta trỗi dậy, tạo thành trong chúng ta những thứ hành động tội lỗi và rồi Đức Chúa Trời không còn ở giữa chúng ta nữa. Nếu như một người cha mà say sưa thì sẽ làm khổ cho cả gia đình của mình. Nếu như một người lái xe mà bất cẩn thì sẽ gây thương vong cho tất cả những người khác cũng như những người mà đi chung xe với mình. Nếu như một người làm việc mà thiếu trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chung của tất cả mọi người. Thì tương tự như thế, tội lỗi của một người trong chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những anh em của mình trong đức tin. Và Chúa muốn nhắc cho chúng ta rằng nếu như ngày hôm nay chúng ta bỏ bê việc học lời của Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta bê trễ trong cái việc chúng ta nhóm lại, tất cả những điều đó sẽ gây ảnh hưởng cho những người chung quanh chúng ta, mà ít nhất là gây cái ảnh hưởng cho người nhà của chúng ta, có thể là vợ chồng, con cái và những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Cho nên điều thứ nhất chúng ta hãy nhớ rằng là khi Đức Chúa Trời muốn cảnh cáo trên đời sống của chúng ta rằng những điều này cần phải lột bỏ, những vật đáng diệt này phải loại trừ, thì xin Chúa cho chúng ta có thể nghe lời, kẻo e rằng tội lỗi dung chứa trong lòng sẽ làm ảnh hưởng đến người nhà của mình và ảnh hưởng đến những bạn bè của chúng ta cả. Điều thứ hai lời Chúa khích lệ cho chúng ta đó là tội lỗi không thể che giấu được. Giờ rồi đang đau khổ không hiểu lý do nào mình bị thất bại trước một thành phố nhỏ bé này. Ông đặt câu hỏi đối với Chúa của mình. Ở trong câu 7 ông nói rằng Chúa ơi, tại sao Chúa đem được dân của Chúa qua sông Giô-đanh rồi lại giao nạp chúng con vào trong tay của dân Amorít này? Ông đang đau khổ đặt với Chúa rằng tại sao dân Israel lại bị kẻ thù của mình rượt đuổi? Chúa làm gì? Chúa làm gì để dân của Chúa có thể được bày tỏ ra? Và thưa quý vị, chỉ vì vấn đề của A-can phạm tội thôi mà trong câu 11 và 12 đó Chúa đã nói rằng Giô-suê, ngươi không cần phải làm mình làm mấy như vậy. Ngươi phải nhận ra cái sự thật là Israel đã phạm tội cùng ta, không giữ lời giao ước của ta. Thưa quý vị, A-can đã lấy một chiếc áo choàng, đã lấy một ít bạc, đã lấy một ít vàng đem giấu ở dưới trại mình. Những người khác không thấy được, nhưng điều đó không thể che giấu trước mặt Đức Chúa Trời. Mặc dù cái số chiến lợi phẩm mà A-can thu lượm đó nó không đáng gì so với tất cả những của cải trong thành Jericho bị tiêu diệt, nhưng nó vẫn là một vấn đề mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Người ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy được một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Nhưng là Đức Chúa Trời còn thấy rõ hơn điều đó nữa. Cho nên khi nhìn thấy tất cả những sự kiện này thì chúng ta thấy rằng điều đầu tiên đó là Chúa lên án cái hành động phạm tội. Chúa nói rằng Israel đã phạm tội, bội nghịch giao ước, ăn cắp, nói dối, che giấu, mặc dầu những việc làm đó là việc làm của chỉ một mình A-can thôi. Nhưng chúng ta hiểu rằng A-can đang là chi thể trong một thân thể. Cái đau của A-can nó sẽ làm đau cho cả thân thể. Việc làm tội lỗi của A-can sẽ ảnh hưởng trên toàn thể dân chúng. Và Chúa nói rằng Israel đã phạm tội. Các ông bạn chị em có bao giờ nghĩ rằng một việc làm sai trái của mình và Chúa đang lên án cả hội thánh của Chúa tại đây không? Thưa quý vị, bởi vì chúng ta có chung với nhau trong cùng một thân thể. Hãy suy nghĩ đến điều này. Bởi tội lỗi không thể che giấu được, A-can che giấu, nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tội lỗi của A-can đã bị kể là tội lỗi của dân sự. Vì vậy, mỗi một người trong chúng ta, ai nấy đều có một chỗ đứng của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời trong hội thánh của Chúa. Và ai nấy đều phải chịu trách nhiệm cho việc mà mình đã làm khi chúng ta đã không làm trọn cái trách nhiệm mà Chúa mong muốn chúng ta. Thưa quý vị, cách mà ma quỷ đã dẫn A-can đi vào ở trong cái sự phạm tội cũng giống như cách ma quỷ cám dỗ mỗi đời sống chúng ta mà thôi. Trong câu 21 của đoạn 7, A-can nói rằng thật tôi đã phạm tội chống nghịch Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, và đây là điều tôi đã làm. Ông đã làm điều gì? Ông nói rằng khi thấy trong chiến lợi phẩm một chiếc áo dài Phi-nê-a đẹp đẽ. Cái điều đầu tiên là ma quỷ dùng mắt của A-can nhìn thấy một chiếc áo đẹp. Phải ma quỷ có thể dùng mắt của tôi và quý vị nhìn một cái gì đẹp đẽ trong thế gian này, tai của chúng ta nghe về một điều gì yêu thích ở trong thế gian này, thì ma quỷ sẽ tấn công như ma quỷ đã tấn công A-can. A-can thấy một chiếc lợi phẩm, một số bạc, một nén vàng như vậy thì tôi tham muốn các vật ấy. Cái lòng của chúng ta ma quỷ có thể tác động. Những điều chúng ta nghe, những điều chúng ta thấy từ trong trần gian này, ma quỷ sẽ tác động trong lòng của tôi và các ông bạn chị. Tác động trong lòng rồi A-can làm gì? Và tôi đã lấy. Cái sự tác động của ma quỷ ở trong lòng nó sẽ dẫn đến hành động của chúng ta một cách cụ thể. Và rồi cuối cùng thì A-can lấy tất cả những vật đó rồi đem giấu ở dưới trại của mình. Có ai trong tôi và các ông bạn cho em phạm tội mà muốn người khác biết mình phạm tội không? Không. Cái khuynh hướng của chúng ta phạm tội là gì? Giấu. Bao lâu người khác không biết là giấu. Càng giấu kín chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng khuynh hướng của Đức Chúa Trời là gì? Nếu chúng ta phạm tội thì xin tội ra. Ma quỷ luôn luôn tác động ở trong đời sống tôi và các ông đàn chị em, giống như cái cách ma quỷ đã tác động trong lòng của A-can. Ma quỷ vẫn tiếp tục lừa dối con cái của Chúa trong những điều mắt thấy, những điều tai nghe, dẫn đến sự ham muốn ở trong lòng của mình. Làm thế nào tôi phải thỏa mãn được? Và rồi chúng ta đã có những hành động tội lỗi cụ thể, rồi che giấu tất cả những hành động tội lỗi đó của mình. Vì vậy Chúa lên án hành động phạm tội. Dân Israel đã phạm tội cùng ta. Chúa lên án hành động phạm tội đó trong tôi và các bạn chị em. Điều thứ hai, Chúa tuyên bố cái hậu quả về vấn đề phạm tội. Trong câu 12 phần A đó, Chúa nói rằng Israel sẽ không thể chống cự được quân thù, phải chạy trốn vì tự mình làm cho mình đáng bị tiêu diệt. Không phải Đức Chúa Trời không thương, không phải kế hoạch của Đức Chúa Trời là họ phải thua A-hi. Nhưng chỉ vì một điều là giữ cho mình những vật đáng diệt đó mà họ không thể chống quân thù, họ phải chạy trốn, họ tự mình làm cho mình đáng bị tiêu diệt, bởi vì Chúa không ở cùng dân sự của Chúa nữa. Thưa quý vị, họ có khả năng, họ có đủ binh lực, nhưng mà cái lỗi lầm của họ đã làm cho cơn giận của Đức Chúa Trời nổi phần. Cho nên họ tự mình làm cho mình tiêu diệt vì cớ đã xúc phạm cùng với Đức Chúa Trời. Ở trong câu 13 phần B, Chúa nói rằng ngươi không chống nổi quân thù cho đến khi nào ngươi loại vật ấy ra. Nếu như tất cả những điều kêu rêu mắng nhiếc, những điều cay đắng giận hờn thịnh nộ, những điều suy nghĩ gian ác không được đem ra khỏi đời sống của chúng ta, thì Chúa nói rằng ngươi sẽ không chống nổi quân thù cho đến chừng nào những điều đó được loại trừ. Khi chúng ta học Thánh Thi 56 câu 9 đó, chúng ta biết một điều, Chúa ban cho chúng ta một quyền lợi, một đặc ân. Khi nào tôi cầu nguyện, ngày nào tôi cầu nguyện, thì kẻ thù tôi phải tháo lui. Phải, đó là một lời hứa. Nhưng chúng ta nhớ rằng, cái nguyên tắc để chúng ta hưởng được lời hứa đó là vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Nhưng nếu khi có vật đáng diệt ở trong đời sống tôi và quý vị, thì Chúa nói rằng ta không thể ở với ngươi được. Mà nếu Chúa không thể ở cùng với chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể chống nổi quân thù. Sự đắc thắng quân thù không phải do tôi hay do quý vị, mà do Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta. Chúng ta suy gẫm rằng tại sao dường như Chúa quá căng thẳng đối với cái sự kiện này xảy ra. Chỉ một mình A-can phạm tội mà tại sao Chúa làm cho cả dân sự của Chúa phải khốn khổ như vậy? Bởi vì mắt của Chúa thánh sạch, không thể nhìn thấy sự dữ. Ngài không thể nhìn được sự trái ngược. Mặc dù Ngài nhìn vào trong cả hội chúng của Chúa, nhưng nếu có một lầm lỗi nào đó trong tôi, thì lầm lỗi đó Đức Chúa Trời đang thấy cản trở cả dân sự của Chúa. Một lầm lỗi nào đó trong quý vị, thì Đức Chúa Trời thấy rằng lầm lỗi đó đang cản trở cho cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi Chúa nói với tôi và quý vị, hãy nên thánh vì ta là thánh, thì Chúa thật sự muốn chúng ta phải trở thành toàn vẹn như vậy ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, tội lỗi không thể che giấu được Chúa bởi vì Chúa gớm ghét tình trạng phạm tội. Ở trong câu 12b đó, Chúa nói như thế này: nếu các ngươi không tiêu diệt cái vật đáng diệt đó thì Chúa không thể nào ở với các ngươi được nữa. Thưa quý vị, trong tất cả những cái sự sai lầm của đời sống tôi và các bạn chị em, Đức Chúa Trời thật sự muốn giúp đỡ. Đức Chúa Trời thật sự muốn giúp đỡ cho Israel, nhưng Ngài không thể làm gì cho đến khi nào những vật tiêu diệt đó phải được đem ra khỏi. Tâm tình của Đức Chúa Trời thì Ngài muốn giúp chúng ta, nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta cái điều mà câu gốc của chúng ta đã được khuyên dạy: nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con, thì ta sẽ không ở với các con được. Chúa muốn ở, nhưng điều đó Chúa không thể làm được. Thưa quý vị, có một nhà sáng tạo nhạc của Hungary tên là ông Franz Liszt, đó là một người đánh đàn piano rất là giỏi. Một ngày nọ có một cái cô gái này biết chơi đàn piano cũng khá, và cô ta muốn tạo thu nhập cho mình, cho nên cô ta làm những cái tờ quảng cáo. Cô nói rằng vào ngày này, tháng này thì sẽ có học trò của Liszt trình diễn. Thật sự cô không phải là học trò của Liszt, nhưng mà cô làm cái tờ quảng cáo giả để cho mọi người nghe đến là học trò của Francis thì mọi người đều đến tham dự. Cho nên cô bán được rất là nhiều vé, bởi vì mọi người đều ao ước để nghe nhạc của vị nhạc sĩ nổi tiếng đó, Francis. Cô gái này có một điều không ngờ là cái dịp mà cô bán vé ra đó thì chính ông Francis đang đến tại thành phố đó. Và rồi người ta thấy ông Francis đi ở ngoài đường thì người ta đồn nhau Francis đã đến thành phố này, học trò của Francis đã chơi nhạc vào ngày đó giờ đó. Và cái tin này nó đồn cho nên nhiều người họ tranh nhau mua vé. Cô này cũng nhận biết được cái tin đó, cô hoảng hồn. Mình không phải là học trò của ông ta, mà bây giờ mình nói láo mình là học trò của Francis để tạo thu nhập cho mình. Bây giờ cô không biết làm gì nữa. Còn vài ngày nữa là tới ngày trình diễn rồi, bây giờ làm gì? Cuối cùng thì cô gái này đã tìm đến với vị nhạc sĩ và thú nhận với ông rằng là cô ta chỉ vì muốn tạo thu nhập cho mình, cho nên đã mạo danh mình là học trò của Francis để cho những người khác mua vé. Thế nhưng vị nhạc sĩ từ tâm này bảo cô ngồi vào trong chiếc đàn, đánh đàn cho ông ta nghe. Cô chơi nhạc của Francis nhưng cô không phải là học trò. Cô không có được những cái kỹ năng ở trong cái vấn đề chơi nhạc. Vị thầy tự tâm này đã tận tình chỉ vẽ cho cô cái chỗ này phải chơi như thế nào, chỗ kia phải chơi như thế nào. Rồi thì cuối cùng ông nói rằng cô cứ tiến hành cái chương trình tập tấu của cô đi, đánh tất cả những bản nhạc theo cách tôi đã chỉ vẽ, rồi cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc bằng cách là tôi sẽ đi ra và chơi bản nhạc cuối cùng. Thưa quý vị, Francis đã làm cho cái ước mơ của cô gái này từ cái chỗ dối trá bây giờ đã trở thành thật, bởi vì cô cũng đã được vị thầy này hướng dẫn cho mình và thầy của mình sẽ đi ra để chơi cái bản kết thúc, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn muốn cho dân sự của Chúa đi vào trong vùng đất hứa và Ngài cũng bày kế cho họ. Ở trong đoạn 8, Chúa đã bày kế cho Giô-suê. Chúa nói rằng đừng có lo buồn, đừng có suy nghĩ về những cái việc đã xảy ra. Chúa giải thích cho họ cái lý do tại sao họ đã thất bại. Vì Israel phạm tội lấy các vật đáng diệt đó. Nhưng Chúa bày kế cho họ rằng là họ sẽ đặt phục binh để dụ người Ai đi ra ngoài và đánh. Và thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong đoạn 8 thì chúng ta sẽ thấy rằng Giô-suê đem 30.000 binh phục đặt ở trước thành từ Bê-tên cho tới Ê-hi nứt kiến đó, rồi chính ông thì sẽ điều động toàn bộ binh lực còn lại đến để dụ dỗ người Ai. Khi mà người Ai đi ra để đuổi theo cái toán quân của Giô-suê thì cái toán phục binh này họ sẽ trỗi dậy đi vào đốt thành, và hai toán binh sẽ hiệp lại để tấn công cái đạo binh của người Ai. Thưa quý vị, toàn bộ binh lực của người Ai nam nữ chỉ có 12.000 người thôi. Trước đây họ khinh địch, họ đem 3.000, có nghĩa rằng là 1 chọi 4. Nhưng bây giờ họ không có dùng cái sự khôn ngoan của mình nữa, mà họ vâng theo lời của Đức Chúa Trời là dùng tất cả mọi khả năng của mình ở trong cuộc chiến. 30.000 quân tinh nhuệ được đặt làm binh phục, và toàn bộ binh lực còn lại của họ được Giô-suê dẫn đi để khiêu chiến và dụ họ ra khỏi thành. Họ đã thắng. Vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì họ thắng được. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ có thể giúp khi nào? Khi họ loại bỏ các vật đáng diệt. A-can đã che giấu những cái vật đáng diệt đó trong lều của mình. A-can và tất cả những vật thuộc về mình đã phải bị tiêu diệt. Ở trong câu 15, Chúa nói rằng kẻ nào bị bắt quả tang có vật hiến dâng thì sẽ bị tiêu diệt trong lửa với tất cả những vật thuộc về nó, vì nó đã phạm giao ước ra. Thưa quý vị, chúng ta thấy cái hình phạt của Đức Chúa Trời rất là nghiêm nhặt ở tại đây. Nó sẽ bị phạt ở trong lửa bởi vì đã vi phạm vào trong mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả họ quả thật bị tiêu diệt, phải không? Kinh Thánh Chúa nhắc cho tôi và các bạn cho em rằng hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để chống cự lại với ma quỷ ở trong ngày gian khổ của chúng ta. Chúa không nói chúng ta trang bị một vài vũ khí, nhưng Chúa bảo chúng ta phải trang bị toàn bộ vũ khí. Ở trong cuộc chiến với ma quỷ, dù lớn hay nhỏ, thì Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta là phải đem tất cả thực lực của mình với Chúa để chiến đấu với quyền lực của sự tối tăm. Vì vậy, Chúa sẽ cùng tôi và quý vị chiến đấu trong cuộc chiến của chúng ta. Ngài sẽ thực hiện cuộc chiến đó với chúng ta, rồi sẽ làm cho tôi và các ông bạn cho em đứng vững. Nhưng điều đầu tiên Đức Chúa Trời đòi hỏi là gì? Nếu con không tiêu diệt vật đáng tiêu diệt, bất luận đó là vật gì ở giữa các con, thì ta sẽ không còn ở với các con nữa. Thưa quý vị, có những vật đáng bị tiêu diệt nào đó vẫn còn tồn động trong chúng ta? Sự cay đắng chăng? Sự thịnh nộ hờn giận chăng? Hay là sự kêu reo, chửi mắng? Hay là những cái toan tính nào đó gian ác? Ê-sai nói với chúng ta rằng tay của Đức Giê-hô-va không hề ngắn, tay của Chúa không bao giờ nặng, nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt của Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi. Xin Chúa giúp để tôi và các bạn cho em đừng che giấu tội lỗi của mình như A-ca. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là tội lỗi đem lại cái hậu quả nghiêm trọng. Cái hậu quả của cái việc A-can giấu một cái áo, một ít bạc, một ít vàng đã làm cho ông và cả gia đình, tất cả những tài sản thuộc ông đều phải hủy thiêu. Ở trong câu 25, Giô-suê trách rằng tại sao ngươi mang họa đến cho chúng ta? Chúa sẽ mang họa đến cho ngươi. Rồi toàn dân Israel ném đá A-can. Sau khi ném đá gia đình A-can thì họ hỏa thiêu các người đó. Đúng như lời của Đức Chúa Trời dặn là kẻ nào bị bắt quá tang thì sẽ bị tiêu diệt trong lửa. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến điều này. A-can có cảm thấy ăn năn không? Có phải không? Ở trong câu 21 ông nói rằng thật tôi đã phạm tội chống nghịch cùng Chúa. Tôi có lấy cái áo như vậy đó, tôi có lấy số vàng số bạc như vậy đó, tôi đem giấu ở dưới cái trại của tôi đó. Chúng ta nghe những điều này và thấy rằng A-can dường như là một người đã nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn. Nhưng thưa quý vị, tại sao A-can lại bị ném đá? Không những A-can mà tất cả các con trai, con gái và những tài vật của ông đều bị hỏa thiêu luôn. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Khi Đức Chúa Trời biểu ông Giô-suê rằng ngươi sẽ khiến cho dân Israel đi trước mặt, rồi ta sẽ chỉ ra kẻ phạm tội. Câu 16 của đoạn 7 nói rằng từ sáng sớm thì Giô-suê bắt đầu triệu tập dân chúng. Thưa quý vị, đoàn dân mà họ đã bước vào ở trong vùng đất hứa này khoảng bao nhiêu người? Đàn ông, đàn bà, con nít khoảng 2 triệu người. Quý vị thử tưởng tượng một đám đông 2 triệu người đi qua trước mặt mình thì nó mất khoảng bao lâu? Vì vậy, Giô-suê phải bắt đầu cái cuộc xét xử này từ sáng sớm để cho tất cả những chi phái. 12 chi phái đi qua thì Đức Chúa Trời nói chi phái Giu-đa. Rồi bắt đầu lại vòng thứ hai, chi phái Giu-đa sẽ lần lượt đi qua, thì Chúa sẽ chỉ ra cái bộ tộc nào ở trong chi phái đó là bộ tộc đã sai phạm. Mất bao nhiêu thời gian hả quý vị? Rồi bộ tộc đó đi qua thì Chúa sẽ phải chỉ ra là gia đình nào trong bộ tộc đó bị sai phạm, gia đình Cát Mi được chỉ ra. Rồi trong gia đình đó lại phải đi qua để Chúa chỉ người nào trong gia đình đó sai phạm thì A-can bị chỉ ra. Quý vị thử tưởng tượng từ cái lúc mà đoàn người 2 triệu người đã đi qua, rồi đến mấy trăm ngàn người của Giu-đa đi qua, rồi đến vài chục ngàn người của bộ tộc đi qua, rồi gia đình cứ tiếp tục như vậy, mất bao nhiêu thì giờ? Có đủ thì giờ cho A-can ăn năn không? Đủ không? Đủ. Nhưng A-can có ăn năn không? A-can có xưng tội không? Không. A-can xưng tội là khi tất cả những việc đó nó diễn ra rồi, loài mình ra là kẻ phạm tội rồi, thì lúc đó mới chịu nhận, thưa Chúa con phạm tội. Sự ăn năn trễ muộn rồi. Sự ăn năn nó phải được thực hiện trước khi sự phán xét xảy ra. Chờ cho tới khi phán xét mới ăn năn, trễ rồi. Vì vậy Chúa đòi hỏi tôi và các ông bạn sẽ phải lột bỏ khỏi chúng ta những điều đáng bị diệt. Và nếu chúng ta không ăn năn ngay từ hôm nay, chờ cho đến cái ngày Chúa phán xét, thưa quý vị, trễ rồi. Những điều đó phải được lột bỏ khỏi chúng ta ngay trong ngày hôm nay. Và chúng ta suy gẫm thêm một điều nữa. Ở trong câu 24, Giô-sê buộc là con trai, con gái, bày gia súc, lừa cừu trại và tất cả vật sở hữu của ông, dẫn đến thung lũng A-cô. Tại đây tôi thấy không đề cập đến vợ của A-can. Có thể hai trường hợp. Một là thời điểm này A-can đã chết vợ rồi, vợ của A-can đã mất rồi. Trường hợp thứ hai là gì? Tại sao con trai, con gái cũng bị ném đá? Mà nếu như còn vợ thì tại sao vợ không bị ném đá? Bởi vì vợ không được nhắc tên đến đây. Là bởi vì cái việc làm của A-can khi mà đem giấu ở dưới cái lều của mình đó, con trai và con gái cũng nhìn thấy nhưng không báo cáo được đó cho Môi-se. Đức Chúa Trời sửa phạt, Ngài không bao giờ sửa phạt sai lầm cả. Ngài không hề sửa phạt sai lầm. Ở trong sách Roma cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời đã sửa phạt thì mọi miệng phải ngậm lại để nhìn nhận tội lỗi của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Roma đoạn 13 câu thứ 9 cho chúng ta thấy điều đó. Vì vậy nếu như trong thời điểm này mà vợ A-can còn, vợ A-can không bị đi chung ở trong cái số người bị ném đá và bị hỏa thiêu ở tại đây, là bởi vì có lẽ bà không thấy, bà không biết cái sự việc xảy ra. Nhưng những đứa con này là những đứa con có thể đã biết sự việc mà không báo cáo lại, người đó sẽ bị trách nhiệm liên đới. Cho nên đây là điều chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không có sai lầm khi Ngài sửa phạt đâu. Ngài không có vơ đũa cả nắm khi Ngài sửa phạt đâu. Kẻ có tội mới bị sửa phạt. Và tội lỗi thì bao giờ cũng đem lại một cái kết quả rất là nghiêm trọng. Chúng ta đừng khinh dễ trước tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đang nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em này nha. Khi Chúa kêu gọi, chúng ta cần phải lột bỏ khỏi mình những cái bản tánh, lột bỏ khỏi mình những cái cách cư xử và những suy nghĩ sai lầm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thì phải nhớ rằng nếu con không tiêu diệt những vật đáng diệt đó, ta sẽ không ở với các con. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì không còn ai nghịch với chúng ta nữa. Đó là lời của Chúa, phải không? Roma dạy cho chúng ta điều đó. Nhưng nếu Đức Chúa Trời mà không ở với chúng ta thì sao? Tự mình làm cho mình đáng bị tiêu diệt. Đó là sự lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Có lẽ lời Chúa thì chúng ta được nghe đi nghe lại, nói tới nói lui hồi, nhưng chúng ta quyết định cho mình như thế nào. Thưa quý vị, tháng 7 năm 1976 thì có một số những tên không tặc đã ức chế một chiếc máy bay dân sự ở tại cái vùng Entebbe của nước Uganda. Ở trên đó người ta cầm giữ 103 con tin người Do Thái trong cái chuyến bay đó. Thế thì người ta mới đưa một toán biệt kích của người Do Thái tới ở tại cái phi trường ở Uganda đó, tìm cái cách để giải thoát cho những con tin đang bị bắt giữ. Bây giờ họ không biết làm cách nào để có thể giải thoát được. Bởi vì những tên không tặc 7 người cầm súng và 103 người bị giam giữ trong cái phòng đó, và những tên không tặc đó thì cứ đi vòng vòng như thế này. Giờ không biết làm thế nào để đột nhập được. Thì cuối cùng toán biệt kích đó họ mới bàn với nhau đi đến một cái quyết định. Họ sẽ dùng tiếng Hebrew để nói với những người Do Thái rằng tất cả những người Do Thái phải nằm sát xuống dưới đất. Cái biện pháp này giúp đỡ được cho những người Do Thái, là người Do Thái nào cũng biết tiếng Hebrew của mình. Cho nên khi họ xuất hiện thì họ la lên tất cả mọi người Do Thái phải nằm xuống dưới đất bằng tiếng Hebrew. Thì tất cả những người Do Thái họ nằm xuống. Thế là toán bị kích bắt đầu xả súng. Thưa quý vị, 7 tên không tặc đều bị chết. Và trong đó có 3 người Do Thái cũng bị chết. Cái lý do 3 người Do Thái bị chết đó là 2 người họ nghe, họ hiểu, nhưng mà họ không tin, họ không nằm xuống. Họ đứng với tất cả những người kia và họ bị bắn chết. Cái người thứ 3 có nằm xuống rồi, nhưng được chồm dậy để xem thử có việc gì xảy ra. Cho nên người thứ 3 cũng bị chết luôn. Thưa quý vị, có lẽ lời Đức Chúa Trời nói với tôi và các ông bạn chị em nó đơn giản lắm. Nhưng Kinh Thánh nhắc cho chúng ta một điều rằng hãy thực hành lời Chúa. Đừng tưởng rằng mình chỉ lấy nghe là đủ rồi lừa dối bản thân chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho tôi và các ông bạn chị em trong con đường theo Chúa của mình hãy lựa chọn và hãy quyết định. có thể quyết định của chúng ta trong quá khứ là sai lầm, thì xin Chúa cho một lần nữa chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay rằng: nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt ở giữa các con, thì ta sẽ không còn ở với các con nữa. Thì Chúa ở cùng với hội thánh của Ngài, thì Chúa ở cùng với mỗi ông bà chị em chúng ta. Kính mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con, thì ta sẽ không còn ở với các con nữa. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì khi Chúa ở với chúng con thì sẽ không còn ai nghịch với chúng con. Khi Chúa ở với chúng con thì ngày nào chúng con cầu nguyện, kẻ thù của chúng con sẽ phải tháo lại đằng sau. Cho dù kẻ thù của chúng con là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng con, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được thì nó sẽ nuốt. Nhưng lời Chúa khẳng định cho chúng con rằng khi chúng con cầu nguyện thì ma quỷ sẽ phải tháo lui. Nhưng Chúa ơi, cuộc đời của chúng con nhiều lúc đã bị ma quỷ đánh lừa mình. Giống như A-can, lòng tham muốn của con vẫn còn tại trong tư dục của xác thịt mình. Ma quỷ đã cám dỗ chúng con qua những điều chúng con nghe, những điều chúng con thấy, những điều chúng con ao ước rằng mình được thụ hưởng từ trong thế gian này. Và rồi Chúa ơi, chúng con đã không bằng lòng để lột bỏ tất cả những vật đáng diệt đó khỏi chính mình. Chúa ơi, xin cho chúng con hiểu rằng sự sai lầm của chính con có thể đem lại một hậu quả nghiêm trọng cho cả gia đình của con. Xin nhắc cho con nhớ rằng một quyết định không toàn vẹn của con sẽ làm cản trở công việc của Chúa trong hội thánh này. Vì cớ tất cả chúng con đều là chi thể trong thân thể của Chúa. Vì cớ Chúa yêu và chấp nhận chúng con, xin Chúa cho chúng con có thể vâng theo lời Chúa một cách tuyệt đối. Xin giúp để chúng con không coi thường những điều mà chúng con có thể được khuyên đi nhắc lại ở trong cuộc đời của chúng con rất nhiều lần, mà rồi Chúa ơi, chúng con vẫn cứ sai lầm. Chúng con ăn năn một cách trễ muộn, bởi vì cho tới bây giờ chúng con vẫn cứ chiều theo những điều mà ma quỷ đang nói với lòng mình, đang khuyến khích mình và đang xúi dục để chúng con cứ tiếp tục ở trong chỗ của sự sai phạm đó. Chúa ơi, xin cho chúng con nghe tiếng của Chúa hôm nay để sửa lại cuộc đời của chúng con. Để chúng con làm theo lời Chúa một cách tuyệt đối, để ma quỷ không thể lường gạt đời sống của chúng con được. Để Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục ở với chúng con và dẫn chúng con trong những ngày còn lại, cho đến ngày chúng con được bước vào ở trong cõi vĩnh hằng với Cha của chúng con trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa về những lời dạy khuyên của Ngài. Xin Chúa tiếp tục được vinh hiển giữa hội thánh của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.